68. Làm sao thấy được tánh thường vắng lặng tịch diệt của đại bát niết bàn?
Các vị phải tư duy quán chiếu để niết bàn có nghĩa là thường, tức là cái tánh thường, thường thanh tịnh, thường tịch diệt. Hãy thấy được cái này. Là sao thấy được? Tôi nói ví dụ nè, như hôm nay tôi nằm, tôi cái giờ phút đó hoàn toàn không có một chút xíu nào gió lông lai. Lúc đó tôi đứng gió kể cả một vài cái sợi bông gòn phất phơ cũng không phất phơ được, dù là mấy lông gòn cũng không có lung linh được. Thế thì là tôi mới phát hiện ra, bình thường có những cái giờ phút mà trong những ngày bình thường đó mà gió nó chuyển động thì chúng ta thấy rằng là trời đất chuyển động, cỏ cây chuyển động, những cái gì mà bay được là nó bay, những con diều nó bay bóng lên trời, những tấm sáo nó đập rầm rầm, những cái cờ nó bay hoàn thật, cây cối thì là đảo điên, rồi có lúc thì là khói ngút trời, có lúc thì lá vàng rơi rụng lả tả, và con người thì hoạt động như là rối rít. Nếu trong lúc mà sắp bão bùng chuyển mưa sấm sét nổi dậy thì cả cái bầu vũ trụ nó ồn ào vô cùng như vậy, như cái trạng thái mà tôi tư duy hồi một giờ kia hôm nay đó. Làm một chút xíu gió để lay động cái bông gòn cũng không có. Thế thì tôi mới nghiệm ra cái chữ đại bác niết bàn này là cái thứ niết bàn đó. Thường bánh lặng như là cái bánh lặng mà không hề có một tí xíu gió nào. Trong khi bình thường đó là mình tìm cái gió đó, mình tìm cái bánh lặng nó không có. Nếu một ngày nào đó bình thường là gió thổi như là gọi là, nếu mà cái trường hợp là như gọi là đùng đùng gió dục mây dần, một xe trong cõi hồng trần như bay hả, đùng đùng gió dục rồi mây dần, rồi xe có chạy bay chạy trong cái cõi hồng trần tung bay mịt bụi cát mịt mù. Thế thì là mình thấy rằng cái bọn không bao giờ mình thấy có cái đứng lặng đó được. Vậy thì bọn không có đứng lặng ư? Không, nó có những cái giờ phút đứng lặng vô cùng tịch tịnh. Là như giờ phút tôi thấy hồi hơn, cũng như các vị, nếu mà để ý các vị sẽ thấy những giờ phút đó, những giờ phút không hề có một tí xíu gió lay động, những cái bữa trưa mà oi bức mà đứng như là thời gian đứng sững lại, mà các vị để ý các vị sẽ thấy nó có thời gian đứng sững lại không hề có lay động. Thế thì cái vũ trụ nó đã vậy, cái thiên nhiên vũ trụ nó đã vậy, có những lúc nó đùng đùng gió giật mây giật, có những cỗ xe chạy như bay ở trong hồng trần, nhưng mà rồi có lúc không hề có hồng trần, không hề có sinh hoạt, và mọi vật đều thẳng lặng đứng yên như là đứng yên bất động vậy. Vũ trụ thiên nhiên đã vậy, tâm ta cũng vậy. Trong tâm ta, ta tìm cái biết là trong tâm ta là ta tìm cái giờ phút đó. Hằng ngày chúng ta sinh hoạt ở trong tham sân si mạng nghi, phẫn hận thu não tật sang, hỷ nộ ai cụ ái ô dục, thị phi nhân ngã tốt xấu hơn thua, lại suy quỷ dự cơ sinh khổ lạc. Cái sinh hoạt như vậy đó là cảnh sát đời, là cái lúc mà đùng đùng gió dục mây dần, một xe trong cõi hồng trần như bay là lúc đó. Nhưng mà rồi tư duy cho kỹ mà đi sâu lại, chúng ta còn có những cái giờ phút vô cùng tịch diệt. Mà ta học cái đại bác niết bàn này là cái tịch diệt đó. Tôi bây giờ là tôi chỉ các vị để ý mà tìm ở nội tâm mình để tìm cái niết bàn. Nội tâm của chúng ta có cái tịch diệt vô cùng màu nhiệm ở trong đó, chứ không phải lúc nào cũng đùng đùng gió dục mây dần, không phải lúc nào cũng có sự sinh hoạt như là một xe trong cõi hồng trần như bay đâu, không phải lúc nào cũng bụi hồng nó mù bịch lên đâu, mà có những giờ phút hết sức vắng lặng như đứng yên như bất động, đó là nói chuyện không gian ở bên ngoài. Thế thì tâm ta, nhân tâm là tiểu thiên địa, tâm ta là một bầu vũ trụ thâu hẹp, cũng có những giờ phút, cũng có cái khoảng mà thật là thất diệt. Chỉ nói rằng là đại nhập diệt, tức là dứt hết dứt hoàn toàn, dứt cách, nghĩa là không còn một cái mãi mai, một cái ý niệm bất tịnh, vô thường khổ và bất tịnh. Thế thì cái đó tôi muốn đại chúng để ý tìm cái đó, phải tu duy, phải quán chiếu, phải thiền, phải để những cái giờ phút mà thiền để cho tìm gặp cái đó. Cái đó ngoài vũ trụ, nếu các vị để ý, các vị tìm được. Có những cái bữa trưa hoặc buổi chiều hoặc buổi tối hoàn toàn bất động, hẳn lặng, nghĩa là êm ả và bất động, không phải lúc nào cũng đùng đùng giáo dục mây à, không phải lúc nào cũng có sự sinh hoạt một xe trong cõi hồng trần như đây, mà có lúc như bất động, thanh tịnh như bất động. Tâm ta cũng vậy, mà kinh Lăng Nghiêm gọi cái đó là thể tánh tịnh mình, cái đó nó ở luôn trong tâm hồn ta. Kinh Lăng Nghiêm gọi là chân tâm thường trú, phải thấy được cái đó thì học cái chuyên phú này, cái chuyên bài này nè. Phật dạy rằng là ai mà họ trì mà tu học cái văn tự chuyên phú trên cái bài này là công đức vô lượng, là phải họ trì cái chuyên phú, tức là phải tư duy, phải quán chiếu, phải tìm ra, gặp được cái điểm đó, cái điểm bất động, thanh tịnh tới cái độ bất động như như trên đó các vị mới thấy được là mới tàn. Chứ còn nếu mà không có thiền định, không có giờ phút để tư duy, để quán chiếu, là các vị coi như là suốt đời đi chùa, suốt đời lại lục, suốt đời cúng bái, không bao giờ các vị tìm được niết bàn ở đâu. Còn chết sẽ tâm đời muôn kiếp, không bao giờ các vị tìm có niết bàn ở đâu hết, không bao giờ có cảnh niết bàn. Sau này từ từ tới là các vị sao, niết bàn là cái cảnh giới đó, gọi là cảnh giới mà kỳ thật là không có mặt trời, không có mặt trăng, không có gió, không có tất cả. Thế thì niết bàn ở đâu? Nó không ở đâu hết, mà ở đâu cũng có. Cho nên là thọ trì danh tự chương cú của cái chỉ đạo đó với bạn, nó sinh ra phước đức vô lượng, là từ cái chỗ mình phải thọ trì để phát hiện được cái điểm thanh tịnh của niết bàn. Niết bàn ở ngoài vũ trụ thiên nhiên, và niết bàn ở nội tâm ta. Để đại đấng niết bàn có nghĩa là thường là vắng lặng, với như thế cồn cồn chảy của chính con sông đều đổ ra biển cả, thản nhiên vô tư, tức là sự hoạt động của hiện tượng giả pháp đều là theo cái quy luật tự nhiên của nó. Cho nên là chữ niết bàn là thường, mà thường á, ngay trên cái thường á là có lạc, thì vô thường cho nó mới là sanh ra đau khổ. Mà thường nó là có lạc, mà thường lạc, nó thường lạc rồi thì nó có ngã, nó phải là ngã. Chữ ngã ở đây nhớ rằng chữ ngã mà mình học ở giới lý tiểu thừa đó là tất cả đều là vô ngã, có nghĩa là nó không có tự chủ tự tại, nó không có tồn tại cố định. Còn ở đây mình học cái chữ ngã này của Phật pháp á, của đại thừa, có nghĩa là cái đó không làm gì nó tiêu hoại được. Cho nên chữ ngã cũng tức là chữ thường. Thường vì thường cho nên là có an lạc, gọi là lạc. Vì có thường có lạc cho nên có ngã. Mà ngã hay gọi là ngã tức là thường lạc. Cho nên bốn chữ đó nha, là có một thôi đó. Có thường, có thường, có lạc, có ngã thì nó là pháp tịnh. Chứ tịnh đây có nghĩa là không có nhiễm ô. Khi nào mà mình nhìn sắc thanh hương vị xúc pháp mà mình thấy là nhiễm ô, là mình chưa biết nhìn hiện tượng sự vật. Mà cái người mà biết nhìn hiện tượng sự vật mà có tư duy, có quán chiếu, có tu hành á, thì sắc thanh hương vị xúc pháp không có nhiễm ô. Do vậy cho nên là tịnh, hiện tượng giảng pháp đều là tịnh. Vì là tịnh cho nên có, cho nên không có khổ, mà là lạc. Tịnh lạc, mà đã có tịnh có lạc á thì cái đó không ai làm sao mất cái đó được. Cũng như cái tịnh cái lạc ở trong tâm hồn của chúng ta, không có lúc nào mà ai làm cho nó mất được. Tịnh lạc ở bên ngoài mà tịnh lạc trong tâm hồn của chúng ta cũng không ai làm cho nó mất được. Tâm hồn của chúng ta có cái tịnh đấy chứ, kêu bằng thể tánh tịnh minh, gọi là chân tâm thường trú. Cái đó nó tịnh lắm đấy chứ. Nhưng mà cái tịnh đó hàng ngày mình không gặp nó được, là tại vì mình để cho cái môi trường, cái hoàn cảnh nó kích động lên, nó thành ra phiền não vô minh, cho nên mình không thấy cái tỉnh đó. Cũng như là một bầu hư không vũ trụ hoàn toàn thanh tịnh đấy chứ, vậy mà kẻ thì đốt hơi người ung lửa, rồi lúc thì đùng đùng gió dục mây dần, rồi một xe mà chạy trong cõi hồng trần thì bụi nó bốc lên, nó làm cho hư không không còn có cái thanh tịnh nào hết. Mình thấy bầu hư không hoàn toàn vẫn đục, hoặc là hôi, hoặc là sét, hoặc là bụi, hoặc là mây mù. Chứ kỳ thật bầu hư không đâu phải vậy. Dù là bụi, dù là khói, dù là mây mù, dù là sinh hoạt đùng đùng ở trong đó hả? Nhưng mà cái tánh thanh tịnh của hư không không bao giờ mất, không bao giờ gián đoạn. Do vậy cho nên là thường tức là lạc, mà lạc tức là ngã, ngã tức là tánh, mà tánh tức là thường, mà lạc ngã, mà lạc tức là thường tánh ngã. Một chữ đó là bốn chữ, nó tương quan ra. Cái này là hơi khó đấy nè. Cái này mình làm biến tư duy á hả, là mình thấy khó à. Cho nên là tôi học cái này, cái này đã biết nhất là này, hàng phục hết các giống ma, thanh lập từ hết các kiếp tử phiền não trong tam giới. Câu này là một sự thật sao? Bởi vì mình thấy được cái tự thánh thanh tịnh nhất tại, mình thấy được cái tánh thanh tịnh nhất đàn của vũ trụ vạn hữu, đồng thời mình thấy được cái tự tánh thanh tịnh nhất đàn của mình, cho nên thanh lọc hết phiền não vô minh. Có điều kiện là mình phải thấy rồi nha, mình phải nhận thức được. Đại chúng để ý rằng là thiền tông ta gọi là trực chỉ nhân tâm, yên tánh là hành thật. Thấy tánh, tánh đây nó có hai thứ tánh, tánh của vũ trụ thiên nhiên là cái tánh của sắc, thanh, hương, vị, xúc. Hồi nãy giờ mình học giáo lý tiểu thừa, mình nói sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp, mình nói sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần và pháp trần, chưa thấy tánh đâu. Mà sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp mình đã học là sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp, chứ không phải là sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần và pháp. Do vậy cho nên là dục thủ nhất thừa là bất ố lục tần, mà lục tần bất ố mới hoàn đồng chánh giả. Người mà an trú trong cái đạo nhất thừa, nhất thừa đạo, có cái trí tuệ của những bậc đại thừa, thì người ta không có chê cấp lục tần đâu. Thì đâu phải là tần, chừng nào mà không chê cấp lục tần mà thấy được cái tánh lục tần là thanh tịnh bản nhiên, chừng đó mới là mình trở về với cái tánh giác, cái tự tánh thanh tịnh giác ngộ vốn có của mình, và mới đúng với cái tánh thanh tịnh của sự vật hiện tượng bên ngoài. Chúng ta ơi, cái chỗ đó sâu lắm, hiểu được như vậy, thấy được cái đó gọi là thấy tánh, cái đó gọi là pháp tánh, là cái đó là cái tánh thanh tịnh bản nhân của sắc, thanh, hương, vị, xúc. Phải tự nhiên cái đó tôi mới thấy được, mà thấy được cái chữ niết bàn, đại bác niết bàn. Mình ở trong một cái đại tịch diệt, mình ở trong cái cảnh giới gọi là đại nhập diệt. Vậy mà hồi nào giờ mình cho rằng là mình ở trong cõi ta bà, mình ở đi cõi diêm nam diêm phụ đề xấu xa, không phải vậy, không đại thừa rồi. Cõi nam diêm phụ đề này không phải là cảnh xấu xa, mình thấy được tánh đó. Thế thì thấy được gì? Nó gọi là thấy tánh, gọi là kiến tánh. Mà kiến tánh là thành phật. Bởi vì thành phật đâu có phải là thành phật gì, là cái ông mà nhận thức được chân lý, thấy được chân lý, biết được chân lý và sống đúng chân lý, ông đó. Thế thì thấy được gì? Nó gọi là thấy tánh, gọi là kiến tánh. Mà kiến tánh là thành phật. Bởi vì thành phật đâu có phải là thành cái ông gì, là cái ông mà nhận thức được chân lý, thấy được chân lý, biết được chân lý và sống đúng chân lý, ông đó là ông Phật. Cho nên cái người mà kiến tánh là thành Phật. Kiến tánh bên ngoài, cái tánh của vũ trụ vạn hữu rồi, đồng thời cũng thấy cái tánh của mình, nó cũng có cái tự tánh bên tận nước bàn như vậy. nó cũng thanh tịnh giống như cái tự cái thanh tịnh của sắc thanh hương vị xúc pháp như vậy. Sắc thanh hương vị xúc pháp mình thấy được cái tánh thanh tịnh của nó, mình không còn gọi nó là lục trần. Thì cái tánh mà tham sân si mạng nghi của mình, nó cũng có cái tánh thanh tịnh của nó. Trong lúc mà mình không thấy được cái tánh thanh tịnh của nó thì mình nói nó là vô minh, nó là phiền não. Nhưng mà nếu mình tư duy, mình quán chiếu, mình thấy được cái tánh thanh tịnh của nó thì tam độc thủy đào như xuất một. Tam độc nó đâu có ngũ uẩn phù hư không thứ dài. Thật tánh vô minh tức Phật tánh. À, cái thật tánh của vô minh, của thanh sinh si mạng nghi, của bản thân vô đạo tịch sanh không hề là những ô đâu. Thật tánh của nó là Phật tánh, gọi là tam độc thực chất không hề độc. Nó chẳng qua là như bọt bèo sanh diệt quyển hư hay chi mê, thì tham sân si nó tác động, nó hoành hành mình ghê gớm lắm. Mà bằng mình tỉnh thức thì tham sân si nó không hề có trong cái cõi đời này. Thế thì là trong tự tánh mình cũng có cái tự tánh thanh tịnh đó chứ. Mà cái đó tức là tự tánh thanh tịnh niết niết bàn của mình à. Nhưng mà khổ có cái là mình một là không có học, không có học Phật. Hai là học Phật mà học qua loa, học lơ là. Ba là có người học tương đối kỹ mà không ứng dụng, không thực hành. Do vậy mà cái tự tánh thanh tịnh niết bàn của mình nghĩa là bị vùi lấp, vẫn là vùi lấp. Cái vô trụ xứ niết bàn của mình vẫn sinh hoạt hàng ngày trong vô trụ xứ niết bàn, nghĩa là niết bàn mọi chỗ mọi nơi. Vậy mà mình không hề thấy niết bàn, rất là đau đớn. Chỗ đó là trên nhà của bạn này nè, để ý cái đó. Ôi tôi phát hiện ra rồi, đừng có học nhiều, đừng có học nhiều, học hết kinh không có làm cái gì. Học hết kinh không có làm gì đâu. Cho nên việc cứ việc mua văn mà thôi. Khó nghe đấy. Nhưng mà thật sự là nếu có tư duy một chút là tôi tin là cái lý đó nghe được hết. Rõ ràng mà vũ trụ bao la có cái tính thanh tịnh của nó. Chí như hư không thể phi quần sớm bất cử chi tướng phát quy. Hư không hoàn toàn thanh tịnh trần khắp cả vũ trụ, không hề có nhiễm ô. Vậy mà hiện tượng sự vật, thực vật, động vật, khoáng vật diễn biến ra vô số từ ba cái thứ vật đó, nó diễn ra ra vô số cái mà nó không làm gì phá hoại cái tấm thanh tịnh và thanh khiết của hư không được. Núi lửa có thể phục lửa lên trời, bom nguyên tử có thể nổ đem chất độc phóng xạ vào trong hư không. Và tất cả các cái lý ngày nay trên thế giới người ta đang hội nghị để mà hạn chế tất cái khí thải ô nhiễm làm cho quả địa cầu bị hiệu ứng nhà kính nóng dần lên, rồi sẽ lục lội, rồi sẽ bão bùng, rồi sẽ La Nina, El Nino, sẽ lục, sẽ bão rất dài dài. Điều đó có thể xảy ra, nhưng mà nếu con người hạn chế những cái thải độc địa không phá hoại môi trường nữa, hư không có thể trở lại cái trạng thái bình thường của tự nó. Mà tất cả những cái khí mà mình gọi là nhiễm ô, cái khí mà gọi là phá hoại làm cho thành hiệu ứng nhà kính, rồi nó sẽ tự lần lần nó qua giải, nó mất, chứ nó không làm cho hư không nhiễm ô vĩnh cửu được đâu. Tâm ta cũng như cái bầu hư không thanh tịnh đó, dù ta bị tác động tham sân si mạn nghi hỷ nộ ai cụ ái ô dục mình giận thương sợ yêu ghét muốn thân sơ phải quấy tốt xấu nên hư thành bại bất thất vô vàn đau khổ. Nhưng mà nếu ta tìm được cái thấy cái điểm mà đứng lặng của tâm ta thì cái đó muôn đời vĩnh viễn không bao giờ trong lòng ta, trong tâm ta mất cái chất thanh tịnh đó. Chỗ đó là cái chỗ hết sức màu nhiệm của đạo Phật. Vì vậy cho nên tu hành làm mình phải hoài đầu, mà kinh điển ta gọi là hồi đầu thị ngạn, khổ hải vô biên hồi đầu thị ngạn. Điển khổ mình mong mà nếu mà mình đâm thuyền mà mình cứ mình đi thẳng tới hoài là không bao giờ mình vô được bờ đâu. Vì từ bờ mình đâm tiền cái mũi trở ra, đi mà đi hoài thì không bao giờ vô được bờ. Mà hoài đầu lại, hoài mũi lại, thì chúng ta có thể về được bờ chắc chắn đó. Đây, cho nên là chúng ta như là đi mịt mùng ở trong khổ hải vô biên đó, trong phiền não vô minh đó. Nhưng mà không vì phiền não vô minh đó mà nó làm mất đi cái tích thanh tịnh, gọi là tự tánh thanh tịnh, niết bàn vốn có của ta. Để cái chỗ này, cho nên là cái phúc vinh tự chuyên cứu kinh niết bàn mà có nhiều công đức là phải họ trì cái nó, phải thấy được cái pháp tánh là thanh tịnh. Mà thấy được pháp tánh thanh tịnh thì cái pháp tánh mà thanh tịnh đó là mình nhìn bên ngoài, mình nhìn cái hiện tượng dương danh của vũ trụ bao la, mình thấy được cái tính thanh tịnh của vạn pháp, là cái thể của nó là thanh tịnh. Thế thì cái đó gọi là pháp tánh. Khi mà thấy được pháp tánh bên ngoài rồi, quay trở lại hồi đầu đi ngang soi rọi vào nội tâm mình, thì mình nhìn mình cũng thấy được cái tính thanh tịnh của tâm mình. Phiền não vô minh như vậy chúng ta không có thật tâm, mà cái chất thanh tịnh của nội tâm mình vẫn còn nguyên đó, vĩnh cửu không bao giờ mất. Mà mình thấy được cái chất thanh tịnh đó, mình trở về với cái điểm thanh tịnh đó của mình, thế là mình thể nhập được cái đại bát niết bàn tự tánh của mình, trở về cái niết bàn tự tánh của mình. Cái đó gọi đó là Phật tánh. Cho nên mình học nhiều ha, học có nhiều vậy chứ còn kỳ thật mình thấy tánh là thấy tánh gì, thấy một là thấy cho được cái bản chất của pháp tánh, thấy cho được cái bản chất của Phật tánh, à của Phật tánh, mà Phật tánh tức là của cái tánh thanh tịnh của mình, còn pháp tánh là tánh thanh tịnh của vũ trụ vạn là nửa của vạn pháp. Hết học nhiều đó thôi, kiến tánh thành Phật là cái đó, thấy được cái tánh đó. Thế tánh là thấy cái tánh đó, thấy được cái tánh của hiện tượng và hữu. Cái tánh của nó là tánh thanh tịnh. Thấy được cái đó thì là thấy được. Kiến tánh là kiến được pháp tánh. Quay ra ngược lại, nhìn thấy cái tánh, tìm cái tánh thanh tịnh của con người mình. Mình có không? Suy ra lấy cái vũ trụ mà suy. Bởi vì con người là cái tiểu vũ trụ mà. Lấy con người này mà suy. Thì tất cả những cái tham sân si mạn nghi phẫn hận phủ não tật trang của mình á, mình giận thương sợ yêu ghét muốn của mình á, giống như người ta đốt lửa, người ta bắn đá, người ta cái gì dội bơm, người ta đánh giặt, người ta đùng đùng gió dục mây dần một xe trong cõi hồng trần như mai, thế là ta sinh vật ào như vậy, thì nó giống như là sự sinh hoạt của vũ trụ. Cái tham sân si mạn của ta đó, nó giống như là cái ngoài vũ trụ mà giặt giả chiến tranh đủ mọi thứ vậy. Nhưng mà bên ngoài giặt giải chiến tranh đủ mọi thứ, mà tất nhiên không mất tham sân si mạn nghi phiền não của chúng ta, nó hoành hành như vậy, thì cái tâm thanh tịnh của ta vẫn phải còn chứ. Đó, thấy được như vậy gọi là thấy Phật tánh, gọi là kiến tánh. Để hai cái đó, cho nên kiến tánh là thành Phật. Thiền tông của Bồ Đề Đạt Ma chủ trương là chỉ thẳng vào tâm người, mà con người mà thấy được tánh là thành Phật. Lúc Tổ Huệ Năng cũng nói, cũng dạy cái trường thái đó, cái trường thái là thực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Thấy tánh là người đó là Phật đấy. Do cái chỗ đó cho nên là đối với tôi bây giờ cũng như là trước đây, nhưng mà bây giờ thì rất rõ không, tôi nhìn thấy Phật, Phật tốt, Phật tốt đó. Không có sao hết trơn. Cho nên năm trước là Phật tử mà cúng như tôi tổ Phật đó. Nè, tôi để ổng ở trước mặt tôi nè, tôi ngồi đây tôi viết cái nào ổng ngồi đấy. Rồi tôi đốt nhang cầm cho Phật, Phật từ thân hửi á, là tôi thay ổng vô. Là Phật cái ca hửi với tôi. Tôi ổng hửi chung cầm ha. Rồi khách tới chơi á, là tôi thay Phật cái ca ra. Để ngồi chịu tận ai lỡ lại ổng chứ không phải là tôi. Rõ là ai có năng lý đại lực gì đó thì Phật có chịu tận. Cái tôi thì tôi không cần cái lại đó. Không biết người ta về hết rồi là tôi xây ông do, rồi tôi đốt trầm thì Phật và tôi cùng hưởng. Không có đâu xa đó. Thực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Còn cái đó là cái biểu trưng mình tôn trọng ông Phật của mình là dáng vẻ vậy đó. Thường ngồi tư duy quán chiếu thì định vậy đó, thì nhìn Phật cũng có cái hay, mình nghĩ mình cũng cái hình bóng của Phật mình cũng quý, cũng thương, cũng kính, vui lắm. Nhưng mà đều không có quan trọng. Tôi không hề sợ ông, cho nên ông là tôi tức là ông. Bởi vì đã kiến tánh lạ là mà cái giờ phút nào tôi kiến tánh là tôi là Phật thôi, tôi ông bằng nhau thì có gì đâu. Vì vậy cho nên là tôi chính là ca đó, tôi giáo dịch cái kiểu đó, cánh dằn dặt lung linh vàng cái đó. Gió ngọn trùng bên dọc đá bóng râm tre, rằng đến nghe tâm dân đã làm gì, rằng Phật tánh giới châu in sâu vào tâm địa, tôi lấy cả ráng mây làm màu áo. Cái câu đó tôi thích lắm đó. Buổi chiều là mình ra ngoài về ngoài đồng mình chơi, là mình ngồi ở dưới ráng của trời chiều, trời hoàng hôn sắp lặn. Còn khuya 4-5 giờ, 5 tới giờ mình cũng đi ngoài vườn mình chơi, là mình lấy cái rác, lấy cả rác mây làm màu áo, lấy mù mai sương sớm để làm màn. Vui trăng sông tàm núi, chỗ tôi có tàm chứ không có cùng. Vui trăng sông tàm núi gió di du, ôm Phật tánh giá châu làm bạn đường chung chăn gối. Đã ôm Phật ngủ chơi không nhầm nữa. Bởi vì Phật là ta là Phật, là ta ngủ rồi Phật ngủ, Phật ngủ rồi ta ngủ. Cho nên là đó kệ Trung Thượng Sĩ mà có bà Hoàng Hậu hỏi: ủa sao bữa nay mời anh đi dự tiệc anh ăn luôn hay cả anh trai ăn mặn vậy, anh ăn mặn luôn vậy, là sao anh thành Phật? Kệ Trung Thượng Sĩ nói: anh chẳng cần làm ra Phật, cũng như Phật chẳng cần làm ra anh. Anh là anh mà Phật là Phật, thành ra đem đồ chai ăn tốt mà đồ mặn cũng chơi luôn. Anh chẳng cần làm ra Phật, cũng như Phật chẳng cần làm ra anh. Anh là Phật, Phật là anh, là thế là thế. Cho nên cái về còn câu này đấy nhá: hàng phục hết các giống ma, thanh lập trừ hết các kiếp sử diệt não trong tam giới, rồi Bồ Tát ở nơi đại nhất bàn mà buông bỏ thân mạng. Đại ở nơi đại nhất bàn mà buông bỏ thân mạng. Tôi nói ví dụ như là các vị mà tu hành Bồ Tát đó, là các vị là thường hưởng được cái nhất bàn rồi đó, thì là hàng ngày là mình có hưởng nhất bàn rồi mà. Thế vì là Bồ Tát đó ở nơi đại nhất bàn mà buông bỏ thân mạng. Cho nên chúng ta mà tu tập mà chúng ta thọ định được cái niết bàn rồi đó, thì chính chúng ta ở nơi đại niết bàn mà buông bỏ thân mạng, đó gọi là đại bát niết. Niết bàn là vậy đó, là cái niết bàn đó đó là không có ở nơi nào chỗ nào cả, mà là nó ở tất cả cả vũ trụ, chỗ nào cũng là niết bàn được hết. Đất một cõi là đất của hàng hà sa, cõi cõi như nhau, không có niết bàn hay là cực lạc hay ta bà gì hết, mà là đất một cõi, là đất của hàng hà sa ra cõi. Cho nên Bồ Tát ở nơi đại niết bàn mà buông bỏ thân mạng, vì vậy cho nên có cái tên là đại bát niết bàn. Thế thì đại bát niết bàn là cái tên niết bàn mà không có chỗ có nơi, mà ở là do cái đời sống của mình có niết bàn. Đời sống của mình có niết bàn, đi đứng nằm ngồi mình ở đâu tâm hồn mình cũng thanh tịnh hết, đó là mình ở trong đại bát niết bàn. Và nếu mà mình có buông bỏ thân mạng đi nữa thì buông bỏ thân mạng ở trong đại bát niết bàn. Do vậy cho nên là tôi nói một lần cái chữ mà đạo Phật, mà tôi nhìn cái chữ đó tôi buồn lắm đó. Ví dụ như nói là dược sư gắn bóng mà niết bàn nở hoa, có nghĩa là một vị trụ trì dược sư tự tâm rồi đó, là ở bên niết bàn nó có thêm cái hoa nở. Nói như vậy là coi như là rất là tội nghiệp, không biết gì niết bàn hết. Nếu mà cái vị mà qua đời đó, nếu như thật sự mà có biết tu tập mà niết bàn, có được niết bàn á, thì niết bàn ngay trong cái lúc mà ở trong đại niết bàn mà bỏ thân mạng gọi đó là đại bác niết niết bàn thôi chứ còn niết bàn nào đâu nữa mà nó qua ở đó. Cho nên là tôi nói cái này là các vị để ý về Phật tử người ta sao biết tận dụng cái tính pháp á, ta đi chỗ này chỗ kia chỗ nọ chùa này núi kia ha, người ta học nhiều lắm. Chứ không phải là đi lại cái chùa Vĩnh Nghiêm vậy hay là đi cái chùa nào đó mới học, không phải học vậy, đi đâu cũng học được hết trơn. Thấy câu đó mà mình biết rằng câu đó nó không trúng, tức là mình đã học rồi, là thầy đã dạy mình rồi đó. Bồ Tát ở nơi Đại Bát Niết Bàn mà buông bỏ thân mạng vì vậy cho nên có tên là Đại Bát Niết Bàn. Ở nơi Đại Bát Niết Bàn mà buông bỏ thân mạng, hiểu được cái này rồi thì cái ngày mà mình buông bỏ thân mạng đó mà, tức là mình ở trong Đại Bát Niết Bàn mà buông bỏ thân mạng vậy thôi. Chứ không phải là Đức Phật Thích Ca mà tới mình ta là trong thọ chết, chết ở chỗ đó gọi là nhập Niết Bàn, không phải vậy. Hiểu cái đó là sai. Tùy gia thành lý bất tàn sanh ta la thọ gian bất tàn, bất tàn diệt. Chẳng qua là Như Lai ở trong Đại Niết Bàn mà buông bỏ thân mạng, mà buông bỏ thân mạng là buông bỏ thân mạng ở đâu? Cũng là buông bỏ thân mạng ở trong cái Đại Bát Niết Bàn, có nghĩa là buông bỏ thân mạng ở trong cái cảnh giới Niết Bàn mà tất cả mọi nơi mọi chỗ nào cũng là Niết Bàn hết. Mà cái người này là cái người đã thọ dụng được cái Niết Bàn rồi, mình thọ dụng được cái Đại Bát Niết Bàn rồi. Đối với con người mà đã nhập Đại Bát Niết Bàn á, nhập diệt á thì bất cứ ta nhìn trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá chỗ nào cũng đều là thanh tịnh cả, đó là Đại Bát Niết Bàn, ở đâu cũng đều thanh tịnh hết. Mà cái điều đó là cái điều có thật. Cái này cũng phải thiền định thôi. Cái lúc mà tâm hồn mình nhẹ nhàng, kinh an, sảng khoái ra thì các vị đi bất cứ là du ngoạn ở đâu đều là vui, đều là đẹp, đều là nhẹ nhàng hết. Nhưng mà nếu mà tâm trạng của mình nặng nề, u uất mà ưu tư việc gì đó, thứ nhất là thất tình ha, thất tình cái thứ đó nó nặng ghê gớm lắm. Cho nên là Nguyễn Du nói vui xuân vui khắp phương trời mà buồn xuân riêng để cho người tôn tư. Tôn tư là không có cảnh nào mà đẹp được hết trơn. Còn tâm hồn nhẹ nhàng khoan khoái, kinh an nè, đi đâu nhìn cái gì là cũng vui hết. Và nghe tất cả tiếng, tất cả âm thanh đều thành nhạc trời hết, chứ không phải là đời nhạc. Ở trong hỷ trường mới là nhạc đâu nha. Cái đó là có thiệt đó, mà ai có thực hành mới có biết.